với blog Hebrew đoạn 1 câu 6 b.
Người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thật hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.
Ngài ta nghe tôi tới của Ngài đem sự điện của Chúa cho chúng ta thắng hơn và lo.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Tuần vừa qua chúng ta học với nhau bài học về tập tành sự tin kính. Đời sống của chúng ta mỗi ngày phải tập tành sự tin kính. Nhưng một thứ virus mà nó tấn công những người Cơ Đốc trong đời sống đức tin. Trong những tuần qua thì một số những con cái của Chúa bị đau, lành rồi nhưng mà bị đau trở lại. Cái virus nó cứ liên tục tấn công. Chúng ta có cô Phước, có anh Hoài Thương và những người khác trong Hội Thánh là đã cảm rồi nhưng mà trong tuần này bị cảm trở lại. Virus luôn luôn tìm cách tấn công. Và một trong những cái virus mà ma quỷ dùng để tấn công đời sống đức tin của những người con dân Chúa đó là lo lắng. Trong đời sống con người chúng ta là người nào, là thành phần nào thì cũng có sự lo lắng cả. Những con người hờ hững thì lo lắng bởi vì sự hiểu biết của mình thiếu kém quá. Những con người học thức thì lo lắng bởi vì mình biết nhiều quá. Những người giàu thì lo lắng bởi vì sợ những gì mình có nó sẽ mất đi. Những người nghèo thì lo lắng bởi vì mình không có được cái mà mình cần. Những người lớn tuổi thì lo lắng bởi vì mình đang đối diện dần với cái chết. Nhưng những người trẻ tuổi thì lo lắng bởi vì mình đang đối diện dần với cuộc sống. Dường như thành phần nào trong chúng ta cũng có một cái gì đó làm cho mình phải lo lắng. Và ma quỷ là kẻ rất là khôn ngoan, tận dụng cái loại virus đó. Nó có thể nhen nhúm đâu đó trong đời sống của mỗi người. Và nó dùng điều đó để tấn công đời sống đức tin của những người Cơ Đốc. Tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ lời của Chúa. Làm sao để chúng ta có thể thắng hơn nỗi lo. Tôi dùng đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 cho đến câu 34 chúng ta vừa đọc. Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta một cái giải pháp làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết về sự lo lắng trong cuộc đời của mình. Có một người nông dân nọ mua một chiếc xe qua. Ông chạy trong một thời gian, một ngày nọ lái chiếc xe của mình đi lên phố thì gặp đường cái xe nó bị tắt máy rồi nó đứng đó luôn. Ông cố gắng vận dụng mọi sự hiểu biết của mình để làm cho cái xe nó nổ lại. Nhưng vật vã hơn một tiếng đồng hồ mà cũng không thể nào làm cho cái xe nó nổ được. Ông dừng một số những người đi qua lại nhờ họ giúp làm thế nào cho cái xe của mình nổ. Nhưng mà cái xe nó cũng không thể nào nổ lại được. Ông đang nản lòng không biết làm sao. Thì tự nhiên có một người đi xe tới thấy ông bị hư xe thì dừng cái xe lại. Người đó bước ra nói ông bị hư xe để tôi giúp cho ông. Để rồi người đó làm cái gì đó trong cái đầu máy có chút xíu à. Nếu ông đề máy lên đi thì người này đề máy lên thì cái xe nó nổ liền. Ông nông gia mừng quá. Ông ra ông hỏi rằng ông ơi sao ông tài quá vậy. Tôi mất hơn một tiếng đồng hồ không làm sao cho nó nổ được. Tôi nhờ người đi qua cả đi lại giúp mà cái xe cũng không nổ được. Mà theo ông chỉ thọc tay vào có mấy phút là cái xe nó nổ rồi. Cái người đã nói rằng tôi có thể làm cho nó nổ bởi vì tôi là Henry Ford. Tôi là cái người đã thiết kế ra cái xe này mà. Chứ các ông bạn cho em, đời sống của con người chúng ta Đức Chúa Trời tạo dựng ra. Vì vậy Đức Chúa Trời là đấng biết làm thế nào để làm cho con người chúng ta hết lo. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến cái cách Đức Chúa Trời sửa lại cuộc đời của chúng ta khi virus lo lắng chiếm hữu trong đời sống của mình và ma quỷ làm cho cái virus đó càng ngày càng lan rộng trong đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta đánh mất phước hạnh đáng lẽ chúng ta được hưởng thụ ở trong Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong bài học này. Kính thưa Chúa dấu yêu, giờ này chúng con được đối diện với lời của Chúa. Tất cả lòng của chúng con hạ xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng con cảm biết được rằng chúng con không thể hiểu lời của Ngài. Chúng con không thể có những kinh nghiệm nào của mình để nhờ đó mà chúng con đi mà không cần Chúa. Nhưng chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời biết rõ lòng tin của chúng con. Ngài biết chúng con từ trước khi Ngài tạo thành chúng con trong lòng mẹ. Và chúng con cảm ơn Chúa khi chúng con được hiện hữu ở trên đất này. Đức Chúa Trời biết rõ từng ngày tháng của chúng con. Điều vinh dự cho chúng con hơn nữa là khi chúng con làm con dân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời còn biết tất cả những cái mưu kế mà ma quỷ dùng để phá vỡ đời sống tin kính của chúng con. Và buổi sáng hôm nay, khi chúng con đối diện với lời Chúa, xin dạy cho chúng con biết cách làm thế nào để thắng hơn nỗi lo lắng của đời mình. Con cầu nguyện đi Chúa sáng soi trong những lời con học với Chúa và gây dựng được cho anh chị em con khi lắng nghe lời của Ngài. Xin Chúa phán tiếng phán của Ngài vào mỗi lòng của chúng con và dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thắng hơn nỗi lo, bởi vì ai trong chúng ta cũng có nỗi lo cả. Nhưng mà tôi muốn được phân biệt một chút xíu giữa hai cái điều. Trong tiếng Việt chúng ta có cái chữ được gọi là lo liệu, và một chữ nữa được gọi là lo lắng. Lo liệu là những gì của hiện tại đang xảy ra, nhưng mà lo lắng là những gì mà tương lai có hoặc là không có thể xảy ra. Lo liệu là cái mà chúng ta có khả năng để giải quyết cho nó, nhưng lo lắng là cái mà chúng ta không hề có khả năng để chúng ta có thể giải quyết gì cả. Lo liệu là cái mà chúng ta đang đương đầu với những gì đã hoặc là đang xảy ra, nhưng lo lắng thì chúng ta tìm cách để đối đầu với cái gì chưa hoặc không bao giờ xảy ra. Lo liệu thì chúng ta vận dụng trí óc của mình một cách hiệu quả, còn lo lắng thì làm cho trí óc của chúng ta trở thành mệt mỏi. Như vậy, chúng ta trong đời sống của mình lo liệu, lo toan, điều đó không có gì sai trật cả. Nhưng bài học của chúng ta ở đây, thắng hơn nỗi lo, có nghĩa là thắng hơn sự lo lắng ở trong lòng của mình. Có một cái survey trước đây, người ta nói rằng trong 100% những con người lo lắng, 40% là họ lo về những việc mà không bao giờ xảy ra cả. 30% những người khác lo về những điều mà bản thân của mình không bao giờ có thể thay đổi được gì cho nó hết. Ví dụ như chuyện đâu đó của xã hội, chuyện ở đâu bên Iraq, chuyện ở đâu ở trên mặt trăng á, chúng ta không có khả năng thay đổi, nhưng mà lo lắng về những điều đó 70% rồi. 10% thì lo lắng liên quan đến cái vấn đề sức khỏe của mình, làm cho tình trạng bệnh tật của mình nó càng ngày nó càng tồi tệ thêm lên. Mới mắc bệnh cái là không biết mình sao, càng lo cái bệnh nó càng lúc nó càng gia tăng. 12% lo lắng đến những cái điều mà do người chung quanh của chúng ta đó, họ nói như thế này, họ phê bình như thế kia, họ lên tiếng như thế nọ, cái nó làm cho mình cũng bị ảnh hưởng theo. Bởi vì mình yếu đuối quá, mình dở quá, cho nên nghe những người khác họ nói như vậy, cái là tự nhiên bắt đầu lòng của mình lo lắng. Nghe thấy xăng lên cao, nói ơ mua gạo giờ tồn trữ nha, tuần sau rồi gạo lên giá, cái bắt đầu mình cũng chạy ra mình cũng mua gạo và sợ rằng loại gạo sẽ lên giá. Cái gì đó mà của cái cộng đồng chung quanh của chúng ta nó xao xuyến á, nó làm cho mình xao xuyến theo. Và 8% còn lại là những người lo lắng tới những việc mà có thể thôi là họ có thể giải quyết được cái gì đó. Cái chữ có thể nó không có đảm bảo, nó chỉ là một sự hy vọng thôi. Như vậy, qua cái survey đó cho chúng ta thấy, khi mà con người chúng ta lo đó, thì hết 70% những cái chúng ta lo là không bao giờ xảy ra, hoặc là nó không có thuộc về lĩnh vực của mình. 30% còn lại thì là vì bị ảnh hưởng của cộng đồng, vì làm cho tình trạng nó tệ hại hơn, hoặc là hy vọng rằng mình có thể giải quyết được chút chút ở trong đó. Lo lắng trở thành một điều không có cần thiết trong đời sống của người cả đó. Nhưng ma quỷ lại dùng cái loại virus này tấn công trên đời sống. Phi-e-rơ khích lệ chúng ta ở trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7 rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình lên cho Chúa, vì Ngài hãy săn sóc anh em. Và hôm nay tôi muốn dùng câu gốc ở trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 6 một lời khác để khích lệ cho chúng ta rằng kẻ nào mà đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng Ngài thật hữu. Ngài có thật trong đời sống của chúng ta, Ngài đang hiện diện, Ngài đang thấy những diễn tiến trong đời sống của chúng ta, và Ngài là đấng thưởng cho những người nào tìm kiếm Ngài. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến cái phương pháp mà Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta làm sao để thắng hơn nỗi lo. qua câu chuyện Chúa kể cho chúng ta những lời ví dụ và những lời dạy dỗ, chúng ta có thể thấy được điều đầu tiên Chúa khích lệ cho chúng ta để chúng ta đừng lo, đó là hãy xem. Điều thứ nhì Chúa khích lệ cho đời sống của chúng ta để đừng lo lắng, đó là hãy nhớ. Điều thứ ba Chúa khích lệ cho chúng ta đừng lo lắng, đó là hãy tìm. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau, hãy xem cái gì đây? Từ câu 25 cho đến câu 30, Đức Chúa Trời cho chúng ta hai cái video clip để cho quý vị và tôi xem. Mỗi khi chúng ta mua một cái đồ dùng gì đó, thì trong cái món đồ người ta bán đó, nó có một cái tờ manual để hướng dẫn cho chúng ta sử dụng cái vật đó, phải không? Và có những cái vật thì nó có kèm theo trong đó cả cái video nữa để cho mình coi, mình hiểu rõ hơn. Ví dụ như quý vị mua một cái bộ cắt tóc chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái video clip nó kèm theo để chỉ cho mình dùng những cái giá mà gắn vào như thế nào đó, thì để cắt ở trong những cái vùng nào trên tóc của mình, vân vân. Cho nên khi mà người ta muốn quảng cáo cái đồ dùng của mình đó, cho cái người tiêu dùng hiểu được đó, thì người ta càng làm rõ hơn bằng những hình vẽ, bằng những hình chụp, hoặc là bằng những video clip. Trước ngày Hòa Bảo con tôi làm đám cưới, Hòa Bảo mua nhà. Trước khoảng chừng 1-2 hôm gì đó, thì Hòa Bảo mua thêm mấy cái giường để trong cái nhà của mình. Và mua cái loại giường lắp ráp thôi. Tôi và Hoài Bảo cùng lắp ráp hai cái giường. Mở ra thì trong cái bộ mà người ta bán đó thì nó có những cái tờ hướng dẫn gáp cái gỗ như thế nào, gáp những con ốc như thế nào. Nhưng mà bởi vì chúng tôi thường có cái sự khôn ngoan riêng của mình, nhìn vô là mình thấy. Cho nên ít khi nào mình đọc cái tờ quảng cáo cho nó kỹ lưỡng lắm. Và thưa quý vị, khi tôi với Hoài Bảo đang ráp thì có một cái miếng ván. Tôi nói rằng, Bảo ơi, cái này người ta khoan ngược cái lỗ rồi. Đáng lẽ khoan cái chiều này nè, chứ không phải khoan cái chiều này, mà sao họ lại khoan chiều này. Thì Bảo nó dòm thì nó cũng nghĩ giống như tôi như vậy. Và thế là lấy cái khoan, cái khoan ngược lại cái chiều bên kia. Thay vì là người ta đã khoan cái lỗ sẵn cho mình như vậy, thì mình khoan ngược lại cái lỗ phía bên kia. Tới khi chúng tôi bắt vô đó, thì khi chúng tôi bắt đầu xiết cái con ốc vô, thì nó kéo cái lỗ ra và làm to càng lỗ, hư mất cái miếng gỗ. Thế là không có giường ban đầu. Lúc đó chúng tôi mới khám phá ra là họ khoan như vậy là đúng rồi. Tự nhiên mình khoan ngược làm chi để cho nó bể. Và thưa quý vị, ráp lên cái giường thứ hai thì tốt, bởi vì mình rút được cái kinh nghiệm của cái giường kia. Khi chúng ta dùng cái sự khôn ngoan của mình mà chúng ta không dựa vào cái manual đó, thì đôi khi nó tạo ra chúng ta những cái sai lầm như vậy, phải không? Đời sống của một người con Chúa đó, chúng ta sinh ra đời là sinh trong tội lỗi, hoài thai trong sự gian ác. Chúng ta không biết làm sao để trở thành một người con Chúa được hết á. Chúng ta không có automatic mà sống cuộc đời của con Chúa được. Và muốn sống cuộc đời con của Chúa phải có lời Đức Chúa Trời hướng dẫn cho đời sống mình. Và có những lúc mà ma quỷ nó gieo những cái virus trong đời sống của chúng ta, như virus của sự lo lắng này đó, thì nó làm cho đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng đến đức tin của mình. Và chúng ta làm gì trong những trường hợp đó? Chúng ta không thể cậy cái kinh nghiệm theo Chúa 1 năm, 2 năm, 7 năm của mình. Chúng ta không thể dựa vào cái bối cảnh là tôi sinh ra trong gia đình cơ đốc, chồng tôi là người tin Chúa, vợ tôi là người tin Chúa, hay cha mẹ tôi là người hầu việc Chúa. Thưa quý vị, chúng ta không thể dựa vào những điều đó được. Chúng ta hãy xem cái video clip mà Đức Chúa Trời chỉ cho tôi và các bạn kìa. Hãy xem cái video clip ở tại đây. Hai cái video clip mà Đức Chúa Trời vạch ra để cho chúng ta thấy, làm cho chúng ta có thể thắng hơn được cái virus lo lắng ở trong lòng mình đã gì. Cái video clip đầu tiên ở trong câu 26, hãy xem là chim trời. Chúng nó không có gieo, không có gặt, không tồn kho, tích trữ, nhưng cha của các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con há không quý hơn là chim sao? Thưa quý vị, ngày tôi còn trẻ, tôi học sinh vật, tôi nhớ là khi thầy giáo nói một con chim sẻ bình thường mà nó bay đi đó, nó có thể thấy được con mồi của nó cách xa cả 100-200 mét. Thưa quý vị, con mắt của tôi thì 100-200 mét, để cái nhãn hột tròn tôi cũng không thấy nữa. Nhưng mà con chim sẻ thì nó thấy được một hạt gạo, nó thấy được một con sâu cách 100-200 mét. Lạ quá phải không? Cha của các con trên trời làm cho con chim sẻ nó có cái khả năng đó để nó thấy. Người ta nói một con chim sâu nó có thể bắt trung bình từ khoảng chừng 100-200 con sâu cho đến 3.000 con sâu trong một ngày. Thưa quý vị, sâu ở đâu mà nó bắt hay vậy? Nhưng mà đó là bổn phận Chúa tạo ra cho một con chim sâu. Nó có thể bắt tới 3.000 con sâu Đây là con số bình quân chứ không phải là một con chim sâu đặc biệt. Tôi tự cho rằng là nếu như một con chim sâu bắt 1.000 con sâu trong một ngày thôi, điểm thứ nhất, sâu ở đâu mà nó bắt? Điểm thứ hai, làm sao mà nó bắt giỏi dữ vậy? Tôi và quý vị đi ra vườn nhiều lắm, chúng ta bắt được 2-3 con sâu. Kiếm 10 con sâu cũng khó phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời tạo con chim sâu để nó có thể thấy được từng cái trứng sâu nhỏ, từng con sâu nho nhỏ trong những cái nhụy hoa, trong những cái chỗ nào, những cái con bọ, con bắp, nói chung là một ngày nó có thể bắt 1.000 con như vậy. Đức Chúa Trời phú cho nó cái khả năng đó để làm sạch cái môi trường, nhưng Đức Chúa Trời cho nó cái khả năng đó để nuôi sống nó. Nếu nó làm cái công việc bắt sâu mỗi ngày 1.000 con sâu, 2.000 con sâu hay 3.000 con sâu đó thì nó sẽ sống. Nhưng nếu nó không làm cái công việc Đức Chúa Trời biểu đó thì nó sẽ chết. Như vậy Đức Chúa Trời ban cho nó một cái khả năng và tạo cho nó một cái môi trường. Nó sống trong cái môi trường Đức Chúa Trời tạo cho nó thì nó sẽ sống. Nếu nó không bằng lòng ở trong môi trường đó và làm trọn trách nhiệm của nó thì nó sẽ chết. Đức Chúa Trời nói rằng hãy xem các loài chim trời đó. Cha các con cho những loài chim trời đó nó như vậy đó, huống chi là các con. Cái chữ huống chi các con nó mà cho chúng ta thấy là cái giá trị của con người chúng ta nó vượt trội hơn hẳn con chim. Ở trong thế giới này thì người ta nuôi những con khác như là con chim, họ quý con chim đó lắm. Nhưng mà không phải con chim nào họ cũng quý, họ chỉ quý cái con khác của họ thôi. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài quý mọi con chim. Và trong Kinh Thánh nói rằng hai con chim sẽ đáng giá chưa đến 1/4 xu. Vậy mà cha của chúng ta mà không cho phép thì cũng không có một con chim nào bị rớt xuống dưới đó. Chúng ta thấy sự quan tâm của Chúa lạ lùng quá. Bao nhiêu con chim sẻ ở trên trần gian này, hay là bao nhiêu con chim trên trần gian này, vậy mà cha của chúng ta chú trọng đến từng con chim đó. Nhưng trong tạo vật con người này còn giá trị hơn biết bao nhiêu con chim. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, và Ngài tạo dựng con người là cho Ngài. Vì vậy cha của các con quan tâm đến các con nhiều biết bao nhiêu. Nhưng tại vì các con không xem cái video đó, các con không nhìn lại công việc Đức Chúa Trời nuôi, và vì vậy ma quỷ dùng cái virus đó tấn công trên đời sống của chúng ta. Cái video thứ hai Chúa nói hãy xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng nó không làm khổ nhọc, chúng nó không có kéo sợi. Nhưng ta phán với các con, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu thì cũng không mặc được một áo nào đẹp như là những hoa đó. Thưa quý vị, khi chúng ta nhìn một cái bông hoa, bất cứ là một cái bông hoa nào, nó đều có một cái vẻ đẹp thu hút một cách lạ lùng. Ngay cả khi quý vị nhìn một cái bông cỏ tầm thường, một cái hoa dại tầm thường thôi, quý vị vẫn thấy cái sự hài hòa của màu sắc nó lạ phi thường, phải không? Và mỗi một cái loại hoa mà chúng ta có đó, ví dụ như hoa hồng ở đây, màu vàng, màu hồng, màu cam, màu trắng. Thưa quý vị, tôi không nói đến những cái mà con người tự pha chế để làm. Những cái gen tự nhiên của loài hoa thôi, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã cấu tạo cái loài hoa nó kỳ diệu biết dường nào. Và biết bao nhiêu loại hoa, mỗi loại hoa như vậy có những cái màu sắc rực rỡ là dường nào. Những ngày đầu xuân này chúng ta thấy những cái hoa tulip nó mọc lên, phải không? Màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu cam, màu trắng, ô đủ thứ màu cả. Và khi chúng ta nhìn những màu hoa đó, chúng ta có thể thốt lên một tiếng để ngợi khen đấng tạo hóa không? Có thể là bịt miệng lại mà nói rằng những cái này nó tầm thường quá không? Thưa quý vị, không thể. Nó quá màu nhiệm. Và Đức Chúa Trời nói rằng các con nhìn đến hai cái video clip mà bất cứ lúc nào các con muốn xem cũng được. Bất cứ ngày nào các con muốn thấy cũng có hết. Xem đi để biết rằng cha của các con trên trời đã quan tâm đến các con như thế nào. Cho nên điều thứ nhất Chúa khích lệ tôi và các bạn cho em hãy xem. Và ao ước rằng chúng ta xem kỹ những gì Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy, để biết rằng Đức Chúa Trời đấng sẽ chịu trách nhiệm trên đời sống của chúng ta. Và điều đó làm cho chúng ta thắng hơn được cái cách mà ma quỷ cài sự lo lắng trong lòng mình. Điều thứ hai Đức Chúa Trời nói với chúng ta ra là hãy nhớ lại. Ở trong câu 31 nói rằng vậy đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì, vì tất cả những điều này người ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. Ở đây khi Chúa nói chúng ta nhớ lại những điều này không phải là vì chúng ta không biết, nhưng mà bởi vì chúng ta hay quên quá. Và Đức Chúa Trời muốn nhắc lại cho chúng ta biết rằng là những con người không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình, những con người không xác định được rằng là Đức Chúa Trời là đấng đã tạo ra cuộc đời của mình đó, Chúa nói rằng là những con người đó thường phải lo lắng về việc mình ăn gì, uống gì, mặc gì. Cái Chúa nói ở tại đây không phải cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì là sai. Cái chuyện đó là điều cần thiết cho con người. Nhưng cái Chúa đưa cái hình ảnh là tại sao những con người đó phải lo về cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì? Bởi vì họ không có cha ở trên trời. Một đứa trẻ mồ côi thì bao giờ nó cũng lo sợ cho ngày mai của nó. Dân ngoại là người không cảm nhận được đấng tạo hóa là cha của mình, cho nên bao giờ cũng ở trong cái nỗi lo sợ rằng là ngày mai ta phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì. Và vì vậy ngày hôm nay có bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu cơ hội thì họ phải tìm cách để dồn chứa của cải cho ngày mai. Nhưng Chúa nói gì với những người con của Chúa? Chúa nói đừng như vậy. Các con không ở trong tình trạng mồ côi, các con có cha. Cha của các con ở trên trời, mà cha của các con trên trời thì biết cái các con cần dùng. Là những bậc cha mẹ ở đây, có bao giờ quý vị đợi con của mình nói ba ơi mua cho con đôi dép thì ngày mai chúng ta mới ra chợ mua cho con đôi dép? Hay là mẹ ơi mua cho con cái nón thì lúc đó mình mới nói tuần sau rồi mẹ đưa mua cho con cái nón không? Tôi không nghĩ rằng bậc cha mẹ nào phải chờ con của mình mở miệng ra xin cái gì đó thì lúc đó mình mới mua. Từ cái chuyện ăn, từ cái chuyện mặc, từ cái chuyện sách vở giải trí hay cái gì của nó đó, cha mẹ sắm sửa cho nó từ trước khi nó sinh nữa. Cái lòng của những bậc cha mẹ là như vậy. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra con người chúng ta đó, Ngài nói rằng các con phải nhớ rằng các con có một cha ở trên trời, và cha ở trên trời biết các con cần cái gì. Nếu chúng ta nhớ rằng chúng ta có một quan hệ với cha ở trên trời, có một cha lo lắng cho mình, thì lòng của chúng ta nó sẽ không còn ở trong cái chỗ của sự lo lắng nữa. Ma quỷ có thể tấn công, chúng ta không cấm cản ma quỷ, không có việc tấn công chúng ta bằng cái virus lo lắng đó. Nhưng lòng của chúng ta sẽ không lo lắng nữa, bởi vì chúng ta nhớ rằng có cha của mình ở trên trời. Nhà văn Mark Twain có nói rằng là một người can đảm là người không phải là không có sự sợ hãi, nhưng một người can đảm là một người chống lại sự sợ hãi, và người đó làm chủ ở trên sự sợ hãi. Chúa đang nói với chúng ta một điều lớn hơn nữa. Kinh Thánh ở trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 15 nói rằng một người đàn bà có thể quên cho con mình bú. Cái chuyện đó là chuyện không thể xảy ra, phải không? Không có cái người sản phụ nào sanh con ra mà quên cho con mình bú. Nhưng Chúa nói rằng một người đàn bà có thể quên cho con mình bú, nhưng ta không bao giờ quên người. Cái sự khẳng định của Chúa về cái việc quan tâm của Ngài đối với chúng ta là lớn như vậy đó. Cho nên câu gốc của chúng ta trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng Ngài là đấng ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Đó là cái tinh thần, cái ước muốn của Chúa. Ngài luôn luôn chu cấp cho đời sống của những người con của Chúa như vậy. Ở trong đời cựu ước, Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh của một tập thể dân sự mà Đức Chúa Trời nuôi họ. Dân Israel. Khi Chúa đem dân Israel từ ở trong xứ Ai Cập để đi về trong cái vùng đất, đoàn dân đó ước đến khoảng chừng 2 triệu người. 2 triệu người lo đồ ăn cho họ có chuyện phải là đơn giản không? Mình lo đồ ăn cho 2 người là cũng khá mệt. Lo đồ ăn cho 20 người là đổ mồ hôi. Lo đồ ăn cho 200 người là điều bất khả. Nhưng Đức Chúa Trời lo đồ ăn cho 2 triệu người. Mỗi ngày Ngài dự bị thức ăn. Họ đi ở trong một cái giai đoạn không có trồng trọt, không có làm ra sản phẩm, không có nuôi thú vật, không có làm một cái gì để sinh sống hết đó. Họ sống 40 năm như vậy bằng sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Vậy mà trong sách Phục Truyền đoạn 29, khi ôn lại những cái điều đó, thì Môi-se nói với dân sự của Chúa rằng hãy nhớ lại thế nào Đức Chúa Trời của chúng ta nuôi chúng ta trong suốt 40 năm mà áo không rách, giày không mòn. Thưa quý vị, suy gẫm đến cái điều Đức Chúa Trời đãi ngộ với dân Israel, ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu cái áo trong tủ, ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu đôi giày ở trên kệ của mình. Thời mà ông bà của tôi thì tôi nghĩ rằng là ông tôi mà sắm được một cái đôi giày đó là mang cho tới chừng nào mà gọi là nó te nó mướp ra rồi mới đi mua cái đôi giày khác. Không có đôi giày thứ hai mua để dành. Và tôi nghĩ rằng dân xưa đến đời xưa họ cũng không bao giờ có 5-7 đôi để trong tủ, để rồi bữa nay mang đôi này, ngày mai thay đôi khác, không có đó. Họ phải mang một đôi đó để cho đến chừng nào nó hư thì họ mới mua một đôi khác hay làm một đôi khác. Họ không có nhiều áo như chúng ta để thay hàng ngày. Có người ở đây thay một ngày có thể 3-4 bộ đồ. Nhưng mà dân Israel á, cái áo của họ có thể là mặc tới, mặc lui, mặc xuôi, mặc ngược cả tháng trời rồi mới lấy ra giặt. Cái điều kiện sống của họ nó làm cho họ phải khổ như vậy. Và thưa quý vị, 40 năm đi trong đồng vắng, bao nhiêu nắng, bao nhiêu mưa mà áo nó không mòn. Lạ lùng quá. Áo nó không sờn đó là điều lạ lùng. Tại sao? Tại vì ơn của Đức Chúa Trời phủ che trên cái áo đó. Ơn của Đức Chúa Trời phủ che trên đôi giày đó. Có cái giày nào ma sát mà nó không mòn? Có cái áo nào chịu đựng ánh nắng xuống mà nó không mục? Đức Chúa Trời phủ che cho những cái áo mà họ đã đi trong đồng vắng đó. Cho nên 40 năm áo các ngươi không sờn, giày các ngươi không mòn. Chưa nói đến cái chuyện ăn uống mà mỗi ngày họ có thịt, có bánh để ăn, họ có nước để uống. 2 triệu người, thưa quý vị, không thể tưởng tượng được. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đã lo lắng như vậy đó. Như vậy Ngài có thể lo lắng được cho tôi không? Như vậy Ngài có thể lo lắng được cho chúng ta không? Có. Nhưng vì chúng ta quên. Chúng ta quên Đức Chúa Trời của chúng ta là ai? Vì chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm gì? Cho nên Chúa phải nhắc lại. Dân ngoại họ lo thì Chúa không trách, bởi vì họ không có cha, họ là con mồ côi. Nhưng mà các con là kẻ đang có cha mà các con lo, điều đó làm Chúa buồn vô cùng. Cho nên hãy nhớ là chúng ta có một cha trên trời, và cha đó biết nhu cầu của chúng ta để giải quyết. Điều thứ ba Chúa khích lệ cho chúng ta để chúng ta thắng hơn được nỗi lo lắng, đó là hãy tìm. Tìm cái gì đây? Ở trong câu 33 nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa, rồi Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy. Mọi điều ấy tức là cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì đã đề cập ở bên trên đó. Có một người giàu có tới thưa với một vị rabbi, là một tu sĩ của Do Thái. Nói rằng cuộc đời của tôi có nhiều cái điều phiền tói quá, nó làm cho tôi lo lắng buồn phiền quá. Thì vị rabbi này mới dẫn ông ta đi đến một cái cửa sổ, nhìn xuyên qua cái kính cửa sổ. Ông thấy gì? Thì người này rằng tôi thấy người ta. Rồi ông dẫn cái người đó đi vào nhìn ở trong một cái tấm gương ở trong phòng. Ông thấy gì? Tôi thấy tôi. Người rabbi nói rằng cái kính cửa sổ nó cũng là gương. Cái kính soi mặt nó cũng là gương. Nhưng tại sao khi ông nhìn vào cái kính này ông thấy người ta? Ông nhìn vào cái kính soi mặt thì ông chỉ thấy mình ở trong đó. Người này nói rằng tại vì nó có một sự khác biệt. Sự khác biệt đó là có một lớp bạc nó tráng ở cái phía sau cái lớp gương đó. Vị rabbi nói rằng khi nào có một cái gì đó mà nó giống như là bạc đang tráng vào trong cái gương của cuộc sống, chúng ta chỉ còn nhìn thấy mình chứ không còn nhìn thấy người khác nữa. Ma quỷ sẽ dùng cái điều đó đó, tiền bạc, nhu cầu cuộc sống tiện nghi, những điều đó nó sẽ thành một cái lớp bạc tráng ở trên cái gương chúng ta nhìn vào trong cuộc sống. Và khi chúng ta nhìn vào đó, chúng ta chỉ còn nghĩ tới mình mà không còn nghĩ tới anh em mình nữa. Những điều đó làm cho đời sống của chúng ta khốn khổ. Nhưng Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta rằng hãy dùng cái phương thuốc của Chúa. Hãy xem những cái video Chúa đã chiếu cho chúng ta mỗi ngày. Hãy nhớ lại cha của chúng ta trên trời là đấng như thế nào. Và hãy tìm. Tìm gì đây? Hãy tìm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa. Nói đến nước Đức Chúa Trời tức là nói đến sự cứu rỗi cho chúng ta trong ngày sau. Nói đến sự công chính tức là nói đến sự tha thứ tội lỗi cho bản thân của mình. Xin lỗi Chúa, con đang cần gạo, cần cơm. Con đâu có nói đến cái chuyện đời sau mà Chúa nói với con về thiên đàng, Chúa nói với con về sự tha tội. Quý vị ơi, Chúa có sai lầm ở đây không? Chúa có sai lầm khi nói với chúng ta trước hết phải tìm cái này, rồi ta sẽ cho con thêm mọi điều khác nữa không? Cách đây một thời gian khá lâu, tôi có đưa một người tín hữu là bà Quy đi nhổ răng. Và có hai cái răng cần phải nhổ, một cái răng cửa và một cái răng tiền hàm, cái răng cửa bên trên và răng tiền hàm ở bên dưới. Khi tôi dẫn vào ở trong chỗ nha sĩ ở dưới đường Quá Sạc thì họ tiêm thuốc tê vô cho bà. Cái răng cửa bên trên đó thì họ chích thuốc tê vô trên cái răng. Và cái răng tiền hàm ở dưới đây đó thì ông tập cái miệng bà ra và ông chích cái thuốc tê thuốc ở phía trong cái răng cùng trong này nè. Thì tôi mới chỉ vô cái phim, tôi nói với ông nha sĩ đó, ông ơi, cái răng của bà nhổ là chỗ này nè, chứ không phải là chỗ trong này. Ông ấy nói, I know. Xong rồi ông nói chút nữa, chừng nào nó nâm rồi, nó tê rồi đó, thì cho ông biết. Rồi ông đi rồi mất. Tôi hỏi bác có nâm chưa, bác nói chưa. Mà tại sao ông không chích thuốc vô cái răng đau của tôi, ông chích trong này nè một chứ. Để chút nữa tôi nhắc lại cho ông. Chập nữa ông bác sĩ ông ra là ông hỏi tê chưa, ông nói cũng chưa thấy tê. Thì ông chích lại thêm một mũi thuốc nữa, cái răng trên ông vẫn chích ngay vào trong cái răng, và ở dưới thì ông vẫn chích vào cái trong nè. Thì tôi lại một lần nữa tôi tháo cái phim ra tôi đưa ra ông bác sĩ, tôi nói rằng cái răng chỗ này nè mới là cái chỗ ông chích thuốc chứ không phải cái răng trong này. Ông nói I know, I am a dentist. Ông mới nói rằng là anh ngạc nhiên phải không? Anh ngạc nhiên là tại sao tôi không chích ở chỗ này mà tôi lại chích ở bên trong này phải không? Ông mới nói rằng bởi vì trong cái hàm răng của chúng ta đó, cái hàm răng trên đó thì mỗi cái răng nó có một cái dây thần kinh điều khiển riêng rẽ cảm giác của nó, mạch máu của nó. Nhưng cái hàm răng ở dưới của chúng ta đó thì nó sẽ có một cái dây thần kinh nó điều khiển chung cả cái hàm. Bên này nó sẽ điều khiển bằng một cái thần kinh chính, bên này nó sẽ điều khiển bằng một cái thần kinh chính. Khi tôi chích cái sợi dây thần kinh để nó làm tê đó, nó tê luôn cả cái hàm. Vì vậy tôi không chích vô cái răng mà tôi chích vô ở trong là bởi vì nó làm cho tê cả hàm. Khi nó tê cả hàm như vậy á, nhổ răng nó ít đau hơn là chích vô một cái răng đó, nhổ lên nó sẽ đau hơn. Tôi xấu hổ quá, Trung ơi là Trung, ngu ơi là ngu mà làm khô. Có phải chúng ta hay làm khôn đối với Đức Chúa Trời không? Chúa ơi, con cần cái của cuộc đời này mà sao Chúa biểu con đi tìm cái của đời sau? Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng ta tạo ra con và ta biết cái gì cần phải làm. Khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, Ngài tạo con người cho Ngài. Và Ngài nói rằng trong cái mà Đức Chúa Trời muốn con tìm kiếm này nè, nó bao gồm những cái mà con muốn, nó nằm ở trong đó. Trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, tìm kiếm sự tha thứ của Chúa và cái quả vĩnh hằng mà tôi và các ông bà xem bước vào với Chúa đó, thì những điều này sẽ được giải quyết. Tại vì sao? Tại vì nếu Chúa không giải quyết điều này, lấy đâu tôi bước vào trong quả vĩnh hằng? Đức Chúa Trời giải quyết những điều này cho đến mãi tới quả vĩnh hằng. Vì vậy cho nên có sẵn ở trong đó, đời sống tôi và các ông bà anh chị em không biết, nhưng Chúa biết. Cho nên Chúa khích lệ với chúng ta, hãy xem, hãy nhớ và hãy tìm kiếm những điều mà Đức Chúa Trời đang phán dặn cho chúng ta. Ma quỷ sẽ không thắng hơn chúng ta trong cái virus lo lắng được. Chúa sẽ ban phước cho tôi và các bạn chị em. Có một vị vua thổ dân của vùng Africa, ông ta có một người bạn với mình từ thuở nhỏ. Người bạn chơi thân cho đến khi người này được lên làm vua thì hai người vẫn thân với nhau. Cái người bạn đó có một cái thói quen, đó là bất cứ việc gì tốt hay xấu xảy ra thì người này cũng có một cái tinh thần tích cực mà nói rằng this is good. Luôn luôn cái việc xảy ra thì ông ta nói như vậy. Một ngày nọ thì vua và bạn của mình tổ chức đi săn bắn, thì cái anh này là cái người phải nhồi thuốc vô trong súng cho vua để vua đi săn. Và không biết cái bữa đó anh ngồi thuốc vô súng như thế nào đưa ra vua, thì vua bắt đầu thấy có những con vật bắn tầm một cái súng nó nổ, mà nó nổ ngược lại và làm cho vua đứt cái ngón tay. Anh dòm cái tay vua, anh kêu this is good. Vua tức giận, this is not good. Làm cho vua đứt tay mà good cái gì? Ông vua đem bạn mình lên nhốt vô tù. Một năm sau, ông vua đi tới một cái chỗ khác đi sang. Cái vùng chỗ đó nó có một đám thổ dân bắt cái ông vua đó. Và cái vùng đó là vùng thổ dân ăn thịt người, bắt ông vua đó đi về để ăn thịt. Còn ông vào trong một cái giàn giá chuẩn bị lửa rồi này nọ. Đến khi đem cái ông vua đó ra để mà tế thần xong rồi giết ăn thịt đó, thì khám phá ra rằng là ông vua này bị đứt cái ngón tay. cái thói quen của cái bộ lạc đó là hễ cái vật gì mà nó bị có lỗi đó, thì họ không có tế thần được, và họ không bao giờ ăn cái mà nó không toàn hảo. Cho nên họ mở cõi ông vua, đi về đi. Thôi ông vua được tha, đi trở về mừng quá, mới nhớ lại bạn của mình. Một năm nay mình bỏ tù một bạn mình trong nhà tù, thì mới đi về biểu người ta thả bạn ra và nói rằng là tôi thành thật xin lỗi anh. Anh nói đúng, this is good. Và vì vậy mà tôi mới được còn sống để tôi đi về với anh ngày hôm nay. Tôi thành thật xin lỗi anh đã bỏ tù anh trong một năm nay. Anh bạn anh ấy, có gì đâu vua phải xin lỗi tôi, this is good. Ông vua nói anh nói gì lạ vậy, bạn thân ai làm như vậy, tại tôi không hiểu, tôi bỏ tù anh một năm nay mà anh kêu this is good. Anh nói nếu vua không bỏ tù tôi một năm nay thì tôi đã đi săn với vua rồi. Mà nếu anh bị săn với vua thì sao? Anh sẽ bị bắt. Mà anh bị bắt, ảnh là cái người toàn hảo, anh sẽ bị làm thịt. This is good. Chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời của chúng ta đó, Ngài cho chúng ta những cái phương án rõ rệt. Chúng ta không phải nói tích cực chỉ vì chúng ta hy vọng. Chúng ta có lý do để chúng ta có thể nói rằng mọi sự trở thành tốt lành. Đức Chúa Trời là đấng ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài, cứ đặt lòng tin nơi Ngài. Ma quỷ tấn công, nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta có cha của chúng ta ở trên trời. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Xin kính mời hội thánh chúng ta đứng và chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thì Chúa dấu yêu của chúng con biết ơn nè, vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã ngộ trên đời sống của chúng con. Những gì lời Chúa đang dạy dỗ cho chúng con trong ngày hôm nay để nhắc cho chúng con biết rằng cuộc đời này ma quỷ có thể dùng sự lo lắng để tấn công trên đời sống đức tin chúng con. Nhưng cha của chúng con đã dành cho chúng con những biện pháp để thắng hơn sự lo lắng đó. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì Ngài biết rõ từng cuộc sống của chúng con và từng nhu cầu trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con yên tâm để chúng con trao phó cuộc đời của chúng con cho Ngài và sống đúng mục đích mà Chúa đã dành cho mình. Khi chúng con trở về, xin Chúa sẽ hướng dẫn cho mỗi cuộc đời của chúng con từ nay trở đi sống bằng một đời sống đắc thắng. Đức Chúa Trời đấng hay thưởng cho những người tìm kiếm Ngài sẽ ban thưởng cho các con dân của Chúa khi làm theo lời của Ngài. Chúng con nguyện Chúa được vinh danh. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.